Kiếm nghịch thương khung, chương 1263, huyền thiên chiến đấu với kiếm nhân cực 2, góc truyện audio.com, đại kiếm gia kiếm nhân cực cũng tự báo họ danh, hai người đứng lại, một thanh âm lớn tiếng nói, kiếm nhân cực thiên thần là người ứng tuyển thứ 5 tham gia hậu bối chính tà luận võ, ở trong hai người các ngươi sẽ chọn ra một người có thể tham gia luận võ, sau khi chiến thắng thì liền có thể đại được tư chất tiến vào long mạch, hiện tại tỷ thi bắt đầu. Người nói chuyện chính là một lão giả 60, hẳn là một nhân vật trưởng lão có thế lực lớn. Hưu, thanh âm kia vừa mới dứt liền có một đạo kiếm cương màu vàng đột nhiên đâm mạnh ra, tốc độ như quang như điện. Kiếm nhân cực xuất thủ, ở bên trong kiếm cương màu vàng ẩn chứa kim chi áo nghĩa sâu xa, ít nhất cũng đạt tới cường độ nhị giai sơ kỳ, chứng minh lĩnh ngộ áo nghĩa của kiếm nhân cực cao hơn tu vi linh khu của mình. Đối mặt với kiếm nhân cực cùng cảnh giới nhưng huyền thiên không sử dụng bảo kiếm hoàng cấp mà lại lấy ra một thanh bảo kiếm vương cấp, một kiếm phong bộc phát ra lôi quang sáng chói. Keng một tiếng liền ngăn cản được một kiếm này của kiếm nhân cực. Huyền thiên đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến tam giai sơ kỳ nên liền dễ dàng chặn được công kích kim chi áo nghĩa của kiếm nhân cực. Không phải đại chiến sinh tử thì huyền thiên không có sử dụng tam đại kiếm khí có lực thương tổn lớn. Tốc độ của kiếm nhân cực cực nhanh, một kiếm chưa dứt thì kiếm chiêu thứ hai cũng nhanh như chớp mà thi triển ra. Kiếm cương kia bổ ra đột nhiên bạo liệt hóa thành một mảnh màu vàng rung động hướng tới huyền thiên. Một chiêu này không chỉ ẩn chứa kim chi áo nghĩa mà còn ẩn chứa thủy chi áo nghĩa. Gợn sóng màu vàng phô thiên cái địa, phạm vi thật lớn giống như là thủy ba. Thiên hạ chi nhu, khắp nơi đều là nước, thủy chi áo nghĩa không hề giống như kim chi áo nghĩa cùng với lôi chi áo nghĩa, những loại công kích này tuy có lực công kích áo nghĩa rất cường địa nhưng mỗi lần bị đánh tan thì sẽ đều tiêu tán, còn thủy thì cho dù có bị đánh tan thế nào thì cũng đều vẫn là thủy. Cho nên nếu chỉ dựa vào một lực công kích hoặc là bảo khí sắc bén thì không có cách nào có thể phá vỡ một kiếm này của đối phương cả. Đây chính là tuyệt chiêu số 1 của kiếm gia, ý cảnh phi thường thâm viễn. Không ít trưởng lão của kiếm gia đều thấp giọng nghị luận, thần sắc thoải mái, khóe môi của kiếm nhân hạo nhếch lên một chút biết ơn. Vương giả kiếm gia cảm thấy huyền thiên không thể ngăn cản được một kiếm này, bởi vù một kiếm này không phải chỉ dựa vào lực công kích cực hạn mà có thể rách nát. Người nhà kiếm gia đương nhiên là hy vọng kiếm nhân cực chiến thắng, như vậy thì hai vị hậu bối của kiếm gia xuất chiến thì danh tiếng không chỉ vượt qua Phi Vân Tông, Phiêu Tuyết Các, Liên gia mà có hai người tiến vào danh sách long mạch cũng là vô cùng quý giá. Huyền Thiên đối mặt với kiểu tuyệt chiêu này của kiếm nhân cực thì thần sắc vẫn lạnh nhạt, ở Trung Châu hắn đã từng được chứng kiến kiếm thuật lợi hại hơn rồi, tuy rằng mất đi trí nhớ nhưng một phần cảm giác vẫn còn, tuyệt đối không hề cảm thấy chiêu kiếm thuật này đáng sợ chút nào cả. Chiêu thứ nhất là Huyền Thiên phòng thủ, đồng thời cũng là phán đoán một chút về thực lực của kiếm nhân cực. Chiêu thứ hai bắt đầu phản kích, đột nhiên quang mang của bảo kiếm trong tay Huyền Thiên đại thịnh, hầu như hóa thành một vòng mặt trời huyễn bạch chói mắt. Nguồn tại ện phun thân ảnh của hắn không gầy mà dậy, trong nháy mắt bay lên trên không. Góc truyện audio.com, trung ngàn mét, húc nhật thuấn sát kiếm liệt nhật đương không. Bánh xe mặt trời trên không quá mức cường liệt, ngay cả thân ảnh của Huyền Thiên cũng đều bị bánh xe mặt trời che lấp, không thấy bóng dáng. Nhưng mà phạm vi xung quanh hơn 10 dặm, hư không đột nhiên trở nên cực nóng, giống như một vầng mặt trời rơi xuống nhân gian vậy, trong nháy mắt liền có hơn trên trăm đạo kiếm cương huyễn bạch cực nóng theo ánh mặt trời nổ bắn ra rơi xuống dưới. Kiếm cương màu vàng giống như nước gợn trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng bọt nước khi bị ánh sáng mặt trời cực nóng bắn tới thì lập tức liền tiêu tán. Kiếm chiêu của kiếm nhân cực bị phá, trong nháy mắt liền bị ánh mặt trời chằng chịt bao phủ, mỗi một luồng ánh sáng mặt trời đều là một đạo kiếm cương. Một hồi tiếng vang leng keng lên, qua gần thời gian 3 lần hô hấp thì kiếm nhân cực liền ngăn cản không nổi, tất cả lực phòng ngự trong nháy mắt khi ánh mặt trời chiếu xuống đều hỏng hết. Hô, một vòng mặt trời từ trên trời giáng xuống hóa thành một đạo kiếm cương khủng bố đến cực điểm, dài đến 10 dặm chém xuống hướng kiếm nhân cực. Trong nháy mắt kiếm cương liền chém đến trên đỉnh đầu của kiếm nhân cực. Kiếm nhân cực dùng hết khí lực cuối cùng đỡ lấy kiếm cương trên đỉnh đầu. Keng, tiếng bạo vang lên, kiếm cương dài đến vạn dặm trong nháy mắt bị đánh sơ xác, mà cánh tay của kiếm nhân cực nháy mắt cũng vô lực rủ xuống, thân thể nhoáng một cái cơ hồ như ngã xuống. Thân ảnh Huyền Thiên theo ánh sáng mặt trời biến mất rồi xuất hiện trước mặt kiếm nhân cực, bảo kiếm vương cấp trong tay chỉ về phía trước, đỉnh mũi kiếm để trước cổ họng của kiếm nhân cực. Tất cả các vương giả đang xem cuộc chiến, nhất là 4 vị trưởng giáo gia chủ đều là đại nhân vật đã ngoài vương giả đính tiêm, thần sắc giờ phút này đều chấn động. Chiến lực Huyền Thiên biểu hiện ra có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, kiếm nhân cực cũng có thể được gọi là siêu cấp thiên tài có thể khiêu chiến yêu nghiệt, thế mà lại thua nhanh chóng trên tay Huyền Thiên như thế. Hả, kiếm nhân hạo nhìn Huyền Thiên, lông mi hơi nhíu lại. ở bên trong thiên tài yêu nghiệt hậu bối Thiên Châu, vương giả đại thành có chiến tích đánh bại cường giả cao hơn mình hai cảnh giới chỉ một người kiếm nhân Hạo. Vì thế kiếm nhân Hạo từ trước đến nay chú ý không phải tu vi, mà là năng lực khiêu chiến. Kiếm nhân cực tại vương giả tiểu thành cực hạn có thể chiến bại vương giả đại thành, năng lực vượt cấp khiêu chiến phi thường mạnh, Huyền Thiên có thể không uổng phí khí lực gì đả bại kiếm nhân cực tự nhiên mạnh hơn vương giả đại thành rất nhiều. Điều này cũng chứng minh năng lực Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến phi thường mạnh. Kỳ thật Huyền Thiên bị hơn 10 vương giả vây công mà phản giết toàn bộ đối phương trong đó kể cả 6 vị vương giả đại thành, chiến tích này còn mạnh hơn cả kiếm nhân cực. Chỉ là tai nghe không bằng mắt thấy. Vì thế vương giả ở đây đều nghe nói chiến tích của Huyền Thiên không phí sức lực đả bại kiếm nhân cực vẫn khiến họ phải động dung. Vương giả lúc trước lên tiếng la lớn, thiên thần chiến thắng, đại biểu chính đạo liên minh tham gia đệ ngũ tràng luận võ. Danh ngạch chính đạo liên minh cùng tà phái liên minh luận võ toàn bộ xác định trận đầu. Kiếm nhân Hạo, trận thứ hai, Vân Quan, trận thứ ba, Phạm Băng Nhi, thứ tư tràng, Liên Tử Tuấn, đệ ngũ tràng, góc truyện audio.com. Thiên thần, cùng tà phái liên minh luận võ là thời gian là 3 ngày sau, địa điểm là Thiên Long Đài. Sáng sớm 3 ngày sau, người tham gia luận võ đến chủ điện tập hợp, 3 ngày này các ngươi không nên chạy loạn, bây giờ tản ra đi. Sau khi xác định danh ngạch luận võ, vị vương giả kia lớn tiếng nói. Cách chương.